This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Và tính xin được chào Tiến Dũng đang có mặt trên đường live của đài. Xin chào bạn, hôm nay bạn có khỏe không nè?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gọi là chào anh Hoàng Tính. Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là khỏe. Không biết tuần rồi anh Hoàng Tính đi đâu chơi, có thể kể sơ sơ cho anh 2 phút.
Dạ, cho 2 phút hả? Thì bắt đầu là bắt đầu chuẩn bị cuối tuần có Hoàng Tính đi ra. Rồi bắt đầu tới ngày Chủ nhật cái đi vô. Đi vô xong cái bắt đầu hết ngày Chủ nhật cái đi ra. Đi ra xong đi vô, nói chung ra đi vô, đi ra, đi vô, ra thôi. Không có đi đâu hết trơn bạn, còn bạn thì sao nè?
Anh Hoàng Tính mà đi làm nhà báo report cái đó chắc bị ăn đòn quá. Vâng, cảm ơn Hoàng Tính. Tiến Dũng thì cũng không đi đâu, ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Vì ngày lễ thì chúng ta cũng biết rồi, đi ra đường thì rất là đông đúc, cũng phải khó chịu. Chúng ta đi ngày thường thì nó better hơn. Nhưng mà trước hết thì nói Hoàng Tính nhìn quý vị, Tiến Dũng sẽ gửi ngay những bản tin thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Và sau đó thì sẽ gửi những bản tin về kinh tế của Hoa Kỳ. Sáng ngày hôm nay phải nói rằng thị trường cũng là khá tốt, nhưng mà có những con số đỏ, số đen, đặc biệt như là Dow Jones thì giảm 5 điểm, hiện tại là 17.867 điểm, trong khi đó thì Nasdaq thì lên 15 điểm, con số hiện tại là 4.948 điểm, S&P 500 thì lên 3 điểm, con số hiện tại là 2.102 điểm, thì nốt 15 là 1.88%, dầu thô thì lên khoảng gần 75 xu, một thùng dầu thô là 49 đồng 87 xu. 1 euro hiện tại đổi được 1 đồng 12 xu, vàng thì tăng được 40 xu, 1 ao vàng hiện tại là 1.214 đồng 10 xu, và con số này đang là màu xanh. Trong những ngày qua thì quý vị nào cũng vậy, hình như chúng ta có mua vàng thì chúng ta cũng đang rất là quan tâm vì không biết tại sao vàng lại tuột dốc như vậy. Trong khi đó thì lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.66%, tuần rồi cao nhất là 3.79%, lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.77%, tuần rồi cao nhất là 2.98%. Ở Việt Nam thì một miếng kim mua vào là 22.365 đồng, bán ra là 22.435 đồng. Vàng thì mua vào là 33.310.000 đồng cho một lượng, bán ra là 33.330.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì không có liên quan đến kinh tế lắm, nhưng mà về cái những cái hacker, nó đã hacker, mình dùng cái từ này cho nó đơn giản dễ hiểu. Đã đi vào những cái site mà chúng ta trên đường đó, chúng thấy những cái site mà để là đường 30 đóng cửa, hay là đường 75 vân vân, hay là chúng ta chạy xe chậm lại, những cái dấu hiệu mà những cái đèn mà trên con đường đó, thì luôn suốt một cái ngày lễ từ ngày thứ bảy Chủ nhật ngay cả thứ hai, thì không biết có người nào đó đã đến phá cái ổ khóa ở đây và đã đổi là những cái dấu hiệu, những cái sign. Chẳng hạn như là nơi này đang làm việc, chúng ta chạy chậm lại thì lại đánh work is canceled, go back home. Bây giờ không có làm việc nữa, chúng ta đi về đi. Hay là party hardy y'all, tức là cái tiếng này giống cái tiếng của Texas, chúng ta hãy gọi là ăn chơi mạnh dạn lên, vân vân. Thì điều này đã làm cho, đặc biệt ở cái thành phố Dallas này có những đường 30, và làm cho nhiều người rất là khó chịu, và họ nói là có thể tai nạn xảy ra khi mà người chạy xe đó thấy những cái sai như vậy nó không đúng. Và hiện tại thì họ đang tìm những cái người nào mà đã cố tình đổi những cái dấu hiệu trong cái bảng như vậy. Nếu quý vị nào biết thì chúng ta sẽ gọi vào TX.dot, ví dụ không có số phone ở đây, nhưng mà quý vị có thể gọi vào 911 hay Texas Department of Transportation, thì họ sẽ điều tra ra, vì chúng ta thấy rằng điều này thiệt là một sự chơi, gọi là làm vô ý thức, thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì có liên quan đến consumer, tức là những cái chi tiêu xài của người dân. Phải nói rằng trong cái tháng vừa rồi đó, đặc biệt về tháng 4 đó, thì người dân tiêu xài gọi là mạnh bạo. Quý vị cũng biết rồi, khi mà chúng ta chuẩn bị bước vào mùa hè đó, thì người dân Hoa Kỳ thích mua sắm lắm, nào là đồ bơi, bikini, hay là xà bông tắm, rồi những nhiều cái thứ khác nữa, thì nó làm cho cái kinh tế nó tăng trưởng lên từ bắt đầu mùa hè cho đến suốt một cái mùa hè. Nhưng mà đặc biệt cái điều này không phải xảy ra những khi mà mua những mặt hàng nho nhỏ như vậy, họ mua những cái mặt hàng lớn, chẳng hạn mua xe, rồi mua những cái mặt hàng bền bỉ như là máy giặt, máy sấy, tủ lạnh, vân vân, nó đã tăng lên đến 1% vào cái tháng 3, rồi tháng 4 cũng tăng lên nữa. Và điều này cho dấu hiệu cho thấy là cái nền kinh tế của Hoa Kỳ đó, nó người dân đó, họ có tiền nhiều hơn. Khi mà họ coi là tại sao người dân tiêu xài một cách gọi là dùng cái từ phung phí không đúng mà thoải mái như vậy đó, thì họ coi qua cái tiền lương đó, thì cái solid, cái tiền lương vẫn tăng là 0.4%. Đây là cái wage cũng như cái salary, như là lương giờ cũng như là cái lương năm cũng đều tăng lên bằng nhau hết. Và cái tháng 4 là cái tháng lên mạnh nhất, và chúng ta biết là 70% cái economy activity là do người dân, tức là tiêu xài, tức là 70% là hoạt động kinh tế. Đây là cái dấu hiệu rất là tốt, cái thưa Việt. Dũng xin mở ngoặc để nói sơ chỗ này. Trước đây Việt Nam chúng ta khoảng chừng 15 năm, 15, 17 năm về trước đó, thì 70% cái dân gọi là căn cứ trên cái sự tiêu xài của người dân, thì Việt Nam có thể là 80-90% lẫn thưa vị. Nhưng mà cái quốc gia không phát triển, lý do tại sao? Vì chúng ta đưa một cái viễn ảnh mà ta sẽ thấy được cái bà bán xôi xong mua bánh mì, cái bà bán mì xong thì mua nước mắm, bà nước mắm bán nước mắm mua nước tương. Tức là cái đó thì chỉ nằm trong phạm vi local hay là vào cái nation đó, trong một cái dân đó thôi, nó không có một sự đối ngoại. Từ khi mà ông Võ Văn Kiệt hay ông gì, ví dụ không có nhớ chính xác tên, ông là Võ Văn Kiệt hay gì đó, ông mở ra đối ngoại đó, từ đó Việt Nam có chiều hướng đi ra để mà xuất khẩu. Vì Hoa Kỳ đó xuất khẩu cũng rất là mạnh, và đồng thời người dân họ tiêu xài cũng mạnh nữa, thì thế là đã làm cho một quốc gia nó phát triển. Hai cái điều nó cân bằng nhau hết. Theo như cái điều tiên đoán thì những nhà economist, tức là những nhà về kinh tế gia đó, hay, họ nói rằng có thể cái kinh tế Hoa Kỳ tăng lên 2.5%. Đó là con số quá đẹp đó thưa vị. Một bản tin kế tiếp khi liên quan đến vàng. Trong những ngày qua thì quý vị thấy có cái điều gọi là thất vọng hay là bị hoang mang, vì không biết sao mà vàng nó rớt một cách gọi là liên tục như vậy. Hiện tại bây giờ vàng đã nằm ở ngưỡng cửa khoảng 1.215 đồng, và có nhiều người họ lại sợ có thể vàng xuống nữa. Nhưng mà cái những cái crooked, qua một cái dấu hiệu mà đường nó gồ ghề khi mà vàng như vậy đó, thì chúng ta nhớ hai những cái điều mà nó làm cho nó impact đó. Thứ nhất là Federal Reserve, là bà Janet Yellen, bà nói rằng bà sẽ raise cái interest lên soon, vào tháng 6 này, không biết là đến ngày nào, mà chúng ta chờ xem. Điều đó đã làm cho cái thị trường kinh tế, không phải riêng về vàng bạc, những thứ khác, nhưng mà ngay cả cái thị trường về kinh tế, xin lỗi, về cái ở chứng khoán cũng đã rúng động nữa, mà nhiều người họ rất bực mình. Và hiện tại việc cái vàng đã giảm gọi là thấp nhất kể từ tháng 2, ngày 17 tháng 2 cho đến nay. Nhưng mà không phải riêng về vàng, thì chúng ta thấy rằng nếu mà vàng xuống đó, những thứ khác đều xuống theo đó, đó là ảnh hưởng về kinh tế. Chẳng hạn như là vàng thì họ nói là có thể trong tương lai xuống còn 1.175 đồng. Rồi silver hiện tại bây giờ đã giảm đến 1.8%, chỉ còn có 15 đồng 90 xu cho một ounce bạc mà thôi. Cái platinum cũng vậy nữa, cũng xuống chỉ còn có khoảng 961 đồng cho một ounce. Và đây con số giảm nhất kể từ ngày 8 tháng 4 cho đến nay. Và cái điều này phải nói rằng cái dấu hiệu những cái gọi là kim loại quý đó đều xuống đồng đều hết. Nhưng mà có dấu hiệu chúng ta thấy rằng khi mà vàng xuống như vậy đó, nhưng mà theo cái nền kinh tế hiện tại bây giờ, có nhiều nhà triệu phú, những nhà tỷ phú như ông George Soros, ông đã bỏ ra hàng mấy trăm triệu Mỹ Kim để mà đầu tư về vàng. Trong khi đó thì những người mà họ không có niềm tin vào thị trường chứng khoán, họ cũng mua vàng, nhưng mà vàng xuống, nhưng mà không có xuống liên tục, để có một ngày nào đó sẽ lên trở lại, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì bản tin vui cho công ty viễn thông rồi Amazon. Chúng ta biết hơn cả 2 tuần qua Amazon rồi đình công, trên gần khoảng 40.000 người đình công không làm việc, và làm cho chính phủ rất là nhức đầu. Và bây giờ thì ngày hôm qua họ đã ký một cái gọi là cái giao kèo mới, và cho thấy rằng cái số người mà hiện tại bây giờ làm ở Verizon đó là khoảng gần 40.000 người, cộng thêm 1.400 người mới vào nữa, sẽ được tăng 10% lương, tức là 10% of salary. Thì đây là cái điều mà cũng khá tốt. Chúng ta biết Verizon là một công ty viễn thông đứng đầu nước Mỹ, Communication Workers of America, tức là CWA, và họ sẽ bắt đầu làm việc trở lại, và cái contract này kéo dài đến 4 năm, và họ sẽ được lên lương là 10%. Một bản tin kế tiếp thì bản tin vui cho những người nào không có nhiều tiền mặt để mà đao mua một căn nhà. Quý vị nhớ cái điều là luật bất thành văn, từ nào đến giờ chúng ta mua nhà đao dưới 20% là phải trả PMI, rồi nếu mà chúng ta trả trên từ 20% trở lên thì cái PMI không cần phải trả nữa. Nhưng bây giờ, theo cái bản tin từ National Association Reuters, thì họ nói rằng chúng ta không cần phải trả 10%, phải 6% cũng được, mà không cần phải trả cái PMI. À, cái điều này thật là khá thú vị. Chúng ta nhớ nha, cái nhà mà khoảng 400 ngàn đi, mà chúng ta down 10% là 400 ngàn, ê, xin lỗi 40 ngàn, là chúng ta tính ra cái PMI đó là chúng ta phải trả 117 đồng một tháng, mà chi ra một năm chúng ta trả gần 2.000 đồng, một con số tiền phải là quăng ra cửa sổ. Nhưng mà bây giờ thì không cần nữa, chúng ta trả 10%, 6% thì có thể không cần phải trả cái PMI. Theo cái luật đó, cái PMI là như thế này, ví dụ chúng ta bỏ 10% mua căn nhà 200 ngàn, nhưng mà khi đến lúc cái số tiền, tổng số tiền chúng ta trả vào, nó gọi là cái principal, khi nào cái 20% nó vừa đủ đó, dường như 200 ngàn mà chúng ta trả 40 ngàn rồi đó, thì cái số tiền đó bắt đầu sẽ chuyển qua từ từ thành là không có trả PMI nữa, tức là chúng ta đã trả quá cái mức đó rồi, 20% rồi. Thì bây giờ có những nhà băng, trong đó nhà băng đầu tiên là Bank of America, chúng ta có thể bỏ xuống down as little as 3%, 3%, 100 ngàn, chúng ta cần bỏ 3 ngàn thôi là chúng ta sẽ được mượn tiền mà không cần phải trả cái PMI. Nhưng mà những cái điều kiện sau đây, cái nhà đó không phải là nhà hết là nhà tịch biên từ chính phủ hay là nhà của bị kéo mà bị hư hại nhiều vân vân. Và cái credit score chúng ta phải là 660 điểm trở lên và income không được quá 65.200 đồng. Và hiện tại bây giờ Bank of America là có số tiền dư nhiều nhất để mà cho mượn, và cái program, cái chương trình này họ có khoảng 500 triệu Mỹ Kim để cho cái chương trình này. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất á, là quý vị phải tìm được một người realtor dễ thương và một người gọi là loan officer thiệt là working hard cho quý vị. Vì thật sự ra cái điều này cũng phải cần rất là nhiều thời gian và kiên nhẫn. Nếu quý vị mà kiếm một người nào mà realtor dễ thương đó, thì Chiến Dũng tin chắc họ sẽ walk through những cái vấn đề này cho quý vị. Chúng ta chỉ cần 3% down hoặc là 5%, 10% mà không cần phải trả PMI. Một bản tin kế tiếp thì cứ liên quan đến bản tin này thì bản tin cuối cùng, nhưng mà tin khá thú vị. Ví dụ chỉ phòng ngừa xa thôi, nhưng mà không biết có thể xảy ra. Cách đây không lâu, khoảng chừng 2-3 ngày trước đó, vì có coi một cái commercial của người Trung Quốc, Chinese Laundry Detergent, tức là họ quảng cáo một cái loại xà bông giặt. Nhưng mà cái xà bông giặt này nó làm khuấy động lên không phải riêng Hoa Kỳ và nhiều người trên thế giới, đặc biệt người da màu. Cái quảng cáo này tôi Dũng coi qua rồi thấy thật sự là rất là mạnh mẽ, một cái racist, một cái gọi là phân biệt chủng tộc, kỳ thị chủng tộc. Một cái cô người Trung Quốc dễ thương, đẹp, người mẫu, rồi ở chung nhà với một anh người da màu, người Mỹ đen. Thì Mỹ đen này bước vào phòng thì mặt anh dính kem nọ lên rồi định hôn cái người nữ Trung Quốc này. Thì cô này đang giặt đồ, thì cô này kéo anh này đẩy vô cái máy giặt đồ, đổ cái xà bông, mà xà bông đó là cái brand name họ muốn quảng cáo với thư viện. Giặt xong máy chạy rầm 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 không mở lên, thì một anh Trung Quốc ló khỏi cái đầu từ trong cái giặt lên, và đó là bắt đầu họ đưa ra cái hũ xà bông, tức là tẩy trắng hỏi ngay cả da cũng được tẩy trắng nữa. Và điều này nó làm cho một sự tranh cãi những ngày qua, chắc chắn quý vị cũng đã biết rồi. Điều khi ngờ là sau này chúng ta ra đường thì chúng ta phải nói là tôi là người Việt Nam, chứ thật sự là người da màu họ thấy chúng ta họ cũng kỳ thị nữa, vì cái quảng cáo này nó làm đưa ra một cái kỳ thị rõ ràng. Nhưng mà có thể không biết cái người làm quảng cáo trước đó có suy nghĩ hay không, nhưng mà chúng ta nên nhớ một cái điều đó, khi mà chúng ta quảng cáo cho một cái cơ sở thương mại nào, cho chính cá nhân chúng ta hay những người khác mà chúng ta thấy một cái điểm yếu nào đó không được, có thể gây lên một làn sóng tranh cãi đó, thì ta suy nghĩ lại. Vì khi mà quảng cáo sai đó, không phải gọi là đã giết đi cái business của chúng ta, nhưng mà nó làm ảnh hưởng đến cả một dân tộc được, quý vị. Cái điều này thì thấy chúng ta phải thật sự là cẩn thận, còn nếu không thì tai hại vô cùng. Xin trở lại Hoàng Tính.
Trong cái vấn đề mà quảng cáo thì chắc có lẽ là Tiến Dũng cũng, chúng ta cũng đã làm truyền thông, chúng ta biết rồi, nó tế nhị và tế nhị trên nhiều lĩnh vực lắm. Tất cả mọi lĩnh vực chúng ta cũng cần phải tế nhị rất là nhiều. Cũng có thể là khi mà bung ra một quảng cáo vừa rồi mà bạn kể, có thể là người ta cũng biết đó chứ, nhưng mà tùy mỗi người có một cái suy nghĩ khác nhau khi mà họ nhìn, họ coi cái quảng cáo đó mà họ đánh giá là có mặt hàng tốt hay hoặc là đây là một cái clip video quảng cáo mà nó có mang một cái tính gì đó, thì ăn thua mỗi người họ lại có một cái suy nghĩ khác nhau, đúng không Tí Dũng?
Dạ vâng, đúng như vậy Hoàng Tính. Nhưng mà Tí Dũng thấy khi mà coi cái ad này xong đó, Dũng ngại vô cùng. Có thể mình một ngày nào đó chú đi ra đường hỏi là are you Chinese, thì mình cẩn thận nó không phải, tôi không phải, vì cái bản cáo này thì cũng coi xong rồi đó, thật sự mình là người châu Á đó, mình coi mình còn bị sốc nữa, nói chi cái người da màu coi còn bị sốc dữ nữa. Vậy thì Tiến Dũng cũng nhắc nhở quý vị, nếu mà quý vị nào mà có muốn làm một cái quảng cáo đó, chúng ta nên suy nghĩ thiệt kỹ, gửi cho nhiều người coi cái quảng cáo này có một cái vấn đề gì gọi là có thể đem đến sự tác hại phụ hay là ảnh hưởng phụ gì không đó, thì chúng ta trước khi mà gửi ra cho quý vị. Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Và không quên chúc quý vị có ngày thứ ba vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng. Cảm ơn quý vị. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong ngày mai.